شفتنا تعمر لي tôi giảng tiếp về cuốn thiền căn bản trang thứ 172 về tứ đế hành giả bấy giờ khởi quán tứ đế duyên như tên bắn suốt một khổ quán khổ có bốn thứ bởi nhân duyên sanh nên vô thường thân tâm não loạn nên khổ không có một pháp thật nên không không thật có người tạo tác và lãnh thọ nên vô ngã hai tập quán tập có bốn do phiền não nghiệp hữu lậu hòa hợp là tập quả tương tự được sanh là nhân trong ấy khởi tất cả hạnh là sanh không phải quả tương tự ấy liên tục là duyên ba là diệt quán diệt có bốn tất cả phiền não che đậy là bế trừ hết lửa phiền não là diệt trong tất cả pháp là bậc nhất nên diệu đã vượt qua thế gian nên xuất bốn đạo quán đạo có bốn hay đến niết bàn là đạo không điên đảo là chánh là lối đi của tất cả thánh nhân là tích được thoát khỏi sầu thảm là ly đây là tứ đế nhưng mà nói tứ đế thì chúng tôi phải nói rộng ra để cho tất cả quý vị lãnh hội được cái ý của tứ đế. Chúng ta học Phật pháp tứ đế lúc nào cũng nó là cái căn bản của người học Phật, bởi vì Đức Phật khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đến cái giờ phút chót, tức là phút cuối cùng ngài chứng được lậu tận minh. Khi chứng được lậu tận minh thì ngài mới thấy rõ nhận tột cùng cái ý nghĩa giải thoát sinh tử. Do đó cho nên trên đường sinh tử ngài thấy tường tận cái gì là nhân, cái gì là quả, và chính vì đó mà ngài mới đem hết những cái chỗ cứu kính của tứ đế ra mà chỉ dạy cho những người bạn cùng tu với ngài là năm anh em ông Kiều Trần Như. Thì chúng ta thấy nhìn tận cái pháp tứ đế thì biết rõ ràng là con đường sinh tử làm thế nào mà nó được dừng lại, còn tại sao nó phải tiếp tục trong luân hồi không cùng không tận. Như vậy thì chúng ta thấy được cái nhân đưa chúng ta đến cái quả sinh tử và cái nhân đưa chúng ta đến cái quả thoát ly sinh tử rõ ràng tường tận ở trong pháp tứ đế. Vì vậy cho nên pháp tứ đế là một pháp hết sức hệ trọng, mà ở trong đây nói rất đơn giản, tại vì ở trong đây nói về cái nhân để chúng ta tu đạt được cái quả đơn giản vậy thôi, chứ không có nói rõ từng chi tiết. Mà nếu không rõ từng chi tiết thì sự tu của chúng ta nó cũng khó mà nắm vững được. Cho nên là tôi đi rộng một chút để cho tất cả quý vị thấy cái manh mối của đạo Phật rất là cụ thể, rất là khoa học, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Mà thường nói đạo Phật là đạo chân lý, tức là nói cái lý thật không nghi ngờ. Bây giờ đây căn cứ trong pháp tứ đế Đức Phật dạy thì đa số chúng ta đều thuộc, chúng ta đều biết. Như vậy thì cái khổ đế là gì? Chữ khổ là cái điều đau khổ hiện tại của con người, mà là con người thì ai cũng phải chịu những cái đau khổ đó hết, cho nên gọi là khổ đế. Đế là một lẽ thật, là một chân lý chứ không có chối cãi được. Là con người thì ai cũng đau khổ hết, có bi quan không? Là con người thì không ai thoát khỏi đau khổ. Đau khổ là cái lẽ thật của con người. Bây giờ tôi kể sơ, quý vị kiểm lại coi có đúng mình là con người đau khổ hay không. Trong kinh Phật dạy, chúng sinh ở trên thế gian này đã sinh ra thì phải bị bốn cái thứ khổ, là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Có thân này thì ai cũng phải bị bốn cái khổ đó hết. Bây giờ quý vị có bốn cái khổ đó không? Có. Như vậy thì bốn cái khổ đó là một lẽ thật. Còn Phật muốn nói thêm nữa thì thêm bốn cái nữa là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, ngủ ấm xí thạnh khổ. Ái biệt ly tức là mình được những người thân yêu mà phải xa lìa, khổ không? Mình có cái tâm quán ghét kẻ đó mà kẻ đó cứ ngồi nhan nhản trước mặt mình, có khổ không? Mình mong cầu được việc này được việc nọ mà làm đâu chặt đó không được, có khổ không? Như vậy thì chung lại, mang thân năm ấm này đó là một cái chỗ để tụ hội và biến hoại, cho nên mình chịu cái khổ chung. Như vậy thì trong tám cái khổ kiểm lại chúng ta có chừng mấy? Thì nếu chúng ta là kẻ bình dân thường có đủ tám cái khổ, như các vị vua chúa có bốn tám cái khổ đó không? Như vậy thì không phải kẻ nghèo mới khổ mà người giàu cũng khổ, phải không? Đó là cái lẽ thực của kiếp người. Như vậy thì cái khổ đó chúng ta thừa nhận nó là lẽ thực rồi thì chúng ta phải sao? Biết kiếp người là khổ rồi thì chúng ta làm gì nữa? Có nhiều người nói rằng đạo Phật bi quan lắm, nghĩa là nghĩ tới cái thân phận con người cái nói cuộc đời là khổ, con người là khổ, như vậy có phải bi quan không? Thực ra nếu ngang chừng đó thôi á thì bi quan, phải không? Nghĩa là cái khổ bất khả di dịch, cái khổ không thể chuyển đổi được thì đó là bi quan. Đạo Phật không phải vậy, mà đạo Phật khi nói cái khổ đó là cái quả thì phải phân tới cái nhân. Tại sao có cái nguyên nhân nào tạo ra những điều đau khổ đó? Đó. Như vậy thì từ cái quả chúng ta biết rồi mới phân tới cái nhân. Khi mà chúng ta tìm được cái nhân rồi thì chúng ta mới chuyển cái nhân đó cho nó hết, diệt cho nó sạch thì cái quả khổ nó hết. Thì như vậy nói khổ để tìm nguyên nhân tiêu diệt cái nhân khổ. Thì tôi nói như các vị thầy thuốc là bác sĩ hiện tại, thì có người bị bệnh đang hoành hành rên rỉ thì bác sĩ tới phải sao? Đầu tiên là chẩn bệnh để biết coi cái bệnh đó nó phát nguyên từ cái gì, là cái bệnh gì, có di trùng gì, vân vân. Như vậy thì ví dụ cái bệnh đó là bệnh rét, run rẩy lập cập thì biết đó là cái bệnh rét, là cái quả. Nhưng mà bệnh rét không phải ngẫu nhiên có, mà có nguyên nhân. Thì rồi tìm được nguyên nhân, bác sĩ biết đó, bệnh đó là từ cái vi trùng, những vi trùng rét loại nào đó nó đang hoành hành. Thì bây giờ bác sĩ biết được cái quả run rẩy là bệnh rét, rồi biết được cái vi trùng nó gây ra bệnh rét, rồi phải làm sao? Thì phải cho thuốc để tiêu diệt vi trùng. Như vậy biết cái nhân rồi thì phải diệt cái nguyên nhân. Thì đạo Phật cũng vậy, khi Phật nói cái thân này là khổ, đó là quả, rồi Ngài chỉ cái quả đó không phải ngẫu nhiên mà có, mà đều có nguyên nhân là tham sân si mạn nghi rồi vân vân, những thứ phiền não. Từ những thứ phiền não đó mà gây dựng, mà gây tạo ra cái quả khổ này. Bây giờ muốn cho hết cái quả khổ thì phải sao? Phải tiêu diệt hết cái nguyên nhân tham sân si mạn nghi ác kiến đó, tiêu diệt nó thì cái quả khổ nó hết. Thì cũng như bên này bác sĩ tiêu diệt được vi trùng rét thì bệnh rét nó lành, phải không? Đó. Như vậy thì hai bên, bên này thì đi từ cái quả là nhận cái bệnh đó là bệnh gì, biết bệnh đó là bệnh rét, rồi thân cái nhân nó là vi trùng gì, đó, tìm được vi trùng đó là đạt được nguyên nhân. Khi biết được nguyên nhân rồi thì thứ thuốc nào tiêu diệt được loại vi trùng đó, sử dụng nó để tiêu diệt vi trùng, mà diệt được vi trùng thì cái quả bệnh nó lành. Ở đây Phật cũng vậy, biết được cái nhân đau khổ là tham sân si mạn nghi ác kiến, những thứ đó là cái nhân đau khổ, thì Phật dạy phương pháp tiêu diệt cái nguyên nhân đó thì gọi đó là diệt đế. Một lẽ thật, tiêu diệt hết cái nhân đó thì cái quả khổ sẽ hết. Như vậy thì chúng ta diệt được cái nguyên nhân gây đau khổ thì chúng ta không còn khổ nữa. Như vậy thì bác sĩ cho thuốc diệt được vi trùng thì bệnh nó lành, dễ thấy. Còn đây Phật chỉ cho chúng ta nguyên nhân của nó là tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, thì chỉ rồi Ngài cho thuốc gì để diệt mấy thứ đó. Quý vị biết thuốc gì không? Đó. Thì Phật liền cho thuốc là 37 phẩm trợ đạo, phải không? Đó, 37 phẩm trợ đạo tức là đạo đế, dùng đạo đế là thuốc trị cho nó hết. Như vậy thì Đức Phật không khác gì một bác sĩ, phải không? Bên này bác sĩ biết được nguyên nhân sanh bệnh là loại vi trùng gì, dùng thuốc gì trị, thì liền cho thuốc để trị. Mà có thuốc trị rồi thì vi trùng nó tiêu diệt, tiêu diệt hết vi trùng thì bệnh được lành. Thì chúng ta cũng vậy, Phật nói thân này là khổ, và cái khổ đó không phải bỗng dưng mà do nguyên nhân mình tạo. Nguyên nhân đó là tham sân si vân vân, thì nguyên nhân đó mà hết thì cái khổ hết. Nhưng mà làm sao hết? Phải dùng phương pháp tu, đó là 37 phẩm trị đạo để tiêu diệt nó. Tiêu diệt nó thì chúng ta hết khổ. Hết khổ tức là hết, không còn mang cái thân tiếp tục để chịu sanh già bệnh tử nữa, đó, gọi là niết bàn. Cho nên diệt đế có nghĩa là niết bàn. Cũng như bên kia người bệnh mạnh rồi thì người đó sẽ an ổn, không còn khổ. Còn lúc đau là khổ. Như vậy thì nếu có một người nào là bệnh nhân đến bác sĩ chẩn mạch xong, nói bệnh đúng và cho thuốc để trị, cho thuốc trị cái vi trùng đó cho sạch thì bệnh lành. Rồi được bác sĩ cho ta thuốc, cái bệnh nhân đó không chịu, tôi xin bác sĩ cho tôi hết bệnh nè, đừng uống thuốc, thì bác sĩ sẽ hay sao? bác sĩ có làm cách nào được không? Hay là lắc đầu, thôi tôi chịu thua, phải không? Như vậy, ông Phật mình cũng giống vậy đó. Ông Phật biết mình khổ là gốc từ tham sân si, mà muốn diệt tham sân si đó, Ngài chỉ pháp cho mình diệt, mà mình không chịu diệt, cứ miễn khổ cái lại thắp hương cầu Phật, Phật cho con hết khổ, con khổ quá, Phật cứu con, Phật độ con giải khổ, mà pháp của Phật dạy diệt khổ mình không làm, mình không chịu tu, thì hết khổ được không? Thì quý vị thấy Phật tử mình giống như là bệnh nhân, nghĩa là cho ta thuốc trị bệnh mà không chịu lấy, không chịu đi hốt, đi mua uống, mà cứ chắp tay cầu bác sĩ cho con hết bệnh nè. Thì cái đó hợp lý hay không hợp lý? Bây giờ quý Phật tử kiểm lại coi có giống vậy không? Rồi, nếu mà một người bệnh được bác sĩ chẩn mạch xong cho ta thuốc mà không chịu nhận ta thuốc, mà cứ xin bác sĩ cho hết bệnh, thì quý vị đánh giá người đó sao? Thông minh tới cỡ nào? Quý vị nghĩ thông minh cỡ nào? Thì nếu người đó thông minh cỡ nào thì chúng ta cũng giống giống vậy đó. Phật dạy mình bệnh đó gốc từ cái nguyên nhân gì, mà nguyên nhân đó diệt rồi thì bệnh nó hết, mà mình không có chịu diệt cái nguyên nhân đó, rồi xin Phật cho con hết bệnh, chứ nài nỉ Phật cho hết bệnh thôi. Như vậy thì thực là một điều vô lý. Rồi cái vô lý thứ hai nữa, cái người bệnh nhân được bác sĩ cho toa thuốc để mua thuốc trị, thì được cái toa thuốc thì nó toa này hay lắm, cái rồi về đập hoài à, cứ cầm toa thuốc đập thuộc lòng, đập tới đập lui mà không đi hút thuốc uống, thì bệnh nhân lành không? Bây giờ đập cho tới cái toa thuốc đó nó nhầu nó nát, bệnh cũng không bao giờ hết, phải không? Chúng ta cũng dễ, Phật dạy kinh là nói phương pháp cho chúng ta tu để tiêu diệt phiền não, mà chúng ta không chịu tu, cứ đem ra đọc hoài cho Phật nghe, tối cứ đem ra đọc Phật nghe, rồi vậy là nó đã tu rồi đó. Bởi vậy tu 10 năm mà phiền não cũng còn y nguyên, vì cho Phật nghe chứ đâu có phải mình tu. Như vậy thì chúng ta thấy vô tình chúng ta sao nó khờ quá, phải không? Chứ lẽ ra Phật dạy thì mình phải ứng dụng mình tu. Đó, nói như vậy rồi tôi mới trở lại cho quý vị thấy, chúng ta nếu cái nhân khổ là do tham sân si mạng nghi ác kiến, đó là nói những cái phần lớn đó, còn phần nhỏ nữa thì vô số. Như vậy thì chúng ta nếu diệt hết những cái đó thì có thực hết khổ hay không? Mà muốn diệt nó phải làm sao? Tức là phải lấy cái pháp của Phật để trị nó. Bây giờ nếu mà Phật tử nào đó có cái bệnh sân, sân nhiều quá, cho nên rồi hay làm phiền cho gia đình, phiền cho người này người nọ. Bây giờ mình lỡ bệnh sân rồi, mỗi đêm thắp hương cầu Phật gia bị cho mình hết sân, được không? Như vậy thì phải làm sao? Phải xin thuốc nào của Phật uống cho hết bệnh sân. Quý vị biết chưa? Học Phật bao nhiêu năm mà không biết thuốc nào trị hết. Bởi vậy thuộc lòng bài không à, chứ không có ứng dụng, không có mua thuốc uống, phải không? Thì trong kinh Phật dạy quá rõ ràng, người nóng giận nhiều, như đây có giận đó, nóng giận giận nhiều thì phải uống cái thang thuốc nhẫn nhục, phải không? Rồi thang thuốc nhẫn nhục uống lành nhưng mà chưa có hết gốc, phải uống thêm thang thuốc từ bi nữa. Thì uống thuốc từ bi nữa thì nó mới hết gốc bệnh. Mà hồi đó giờ Phật tử có chịu uống đâu, không chịu uống mà đòi hết, thì chuyện đó thật là vô lý làm sao. Bây giờ quý vị nhớ, mỗi khi mà quý vị nổi sân lên Lúc đó quý vị phải làm sao cho hết? Thì chúng ta nhẫn nhục, nhẫn nhục thì nó hết sân chứ gì hết. Mà nhẫn thì sao? Nhẫn tức là nhịn, phải không? Sở dĩ mình nổi sân là vì người đó nói cái câu trái ý, hoặc là làm cái hành động vô phép với mình, cho nên mình nổi giận. Bây giờ mình nổi giận đó, mình phải làm sao? Trị bằng cách nhẫn nhục. Mà nhẫn sao đây chứ? Thì nhiều khi mới nhẫn mà biết nhẫn sao hơn á. Đó là cái chỗ gọi là không biết uống thuốc. Bây giờ nếu người ta nói trái ý mình, hành động khinh miệt mình, mình nổi sân lên, thì lúc đó phải uống cái thang thuốc nhẫn nhục bằng cách nói nhịn. Nhịn, nhịn là khôn, nói là dài. Nhịn là khôn, nói là dài. Cứ nhớ đọc cái câu đó hoài, đó là uống thuốc đó. Nhịn là khôn, nói là dài. Có phải vậy không? Bởi vì nếu mà trong khi nóng nói thì nó bậy, nói những lời vô nghĩa, cho nên nói là bậy. Bây giờ phải nhịn. Nhịn tức là phải im lặng. Mà im lặng giận mà không nói hồi hết giận chứ gì, phải không? Nhịn đó, nhịn là không nói, nhịn là khôn, mà nói là dại. Cứ nhắc đây nhắc lại 10 lần 20 lần cái nó hết đó. Thì hết đó là uống thang thuốc nhẫn nhục đó. Như vậy uống nhẫn nhục rồi mà lâu lâu nhớ lại thì cũng tức đó. Phải không? Nhớ lại tức là phải uống thêm một thang từ bi nữa thì nó mới hết gốc được đó. Thì uống từ bi bằng cách nào? Rồi nhớ lại tại sao mình không có làm cái việc đó mà người đó dám nói mình làm việc đó, họ nói bậy. Nó vừa nói tức lên cái liền quán. Sở dĩ người ta nói bậy là vì người ta không sáng suốt. Bởi là không sáng suốt cho nên nói bậy nó bạ. Bây giờ mình vô trong cái bệnh viện tâm thần, mình thăm thân nhân mình bệnh. Rồi vô đó mới bước vô cổng cái thấy có 1-2 người bệnh ở trong á, chỉ mặt mình mà chửi, thì lúc đó mình sao? Bởi vì họ là người bệnh cho nên thương họ, họ chửi chửi cười thôi đi, phải không? Vì thương họ bệnh. Còn cái người này họ nói bậy thì mình nên nghĩ sao? Nói bậy tức là tâm thần họ không sáng suốt, thì mình thương tội nghiệp. Họ nói bậy là vì họ không sáng suốt. Họ không sáng suốt mà người đáng thương, chứ có gì đâu mà giận. Trời, mình nghĩ mình thương họ cái hết giận luôn đó. Như vậy thì nó tận gốc cái bệnh nóng giận của mình. Mà quý vị thấy những người nói bậy có phải sáng suốt không? Sáng suốt thì không nói bậy, mà nói bậy là không sáng suốt. Nghĩ vậy rồi, mà người đã nói bậy thì đã họ không sáng suốt, thì mình phải thương họ. Cũng như người bệnh, họ mà nói bậy thì mình thương họ bệnh, thì tại sao mình nổi giận với họ? Đó là xét bằng cái trí tuệ, khởi cái lòng từ bi thương họ, cái hết gốc giận, phải không? Từ đó cái hết luôn cái bệnh nóng. Như vậy đó gọi là uống thuốc để trị bệnh. Phật dạy rất là rõ ràng mà chúng ta không có uống. Còn nếu bây giờ có người nào tham, tham tôi nói 2 cái tham. Một là tham tiền của, hai là tham cái sống dài, gọi là ái ngã, muốn sống dài. Bây giờ người tham tiền của phải uống thang thuốc gì trị bệnh đó? Quý vị biết không? Uống cái thang thuốc bố thí, phải không? Thường thường tham là sao? Ví dụ có được 1 triệu cái muốn 2 triệu, phải không? Có 2 triệu cái muốn 3 triệu, muốn thêm hoài, đủ ăn mà lại không dừng, cứ muốn thêm hoài. Thì muốn thêm có phải tham không? À, tham. Thì Phật dạy người mà có cái lòng tham đó thì phải uống thang thuốc bố thí. Bây giờ có 1 triệu đủ sống rồi, có thêm 1 triệu nữa thì triệu này để giúp người ta nghèo, người đói hơn mình, đem cho họ, cho người nghèo, cho người đói chứ không được quyền giữ, đem cho cái hết tham liền, phải không? Như vậy thì có mà tích lũy giữ cho mình nhiều thì đó là tham. Còn giờ có dư cái đem cho người này người kia giúp cho họ, mình không có dư, mà không dư thì đâu có tham. Đó, như vậy trị lành bệnh tham ngay, rất là dễ, không có gì khó hết. Dễ mà chỉ có cái không dám làm. Tại sao không dám làm? Tại bệnh tham. Vì có bệnh tham thì không dám làm. Bởi vậy nên có bệnh mà không chịu uống thuốc. Không uống thuốc mà sao lành? Đó là tôi nói cái ví dụ về cái bệnh tham tiền của. Còn nếu cái bệnh tham sống dai á thì làm sao trị đây? Cái bệnh đó có người nào không phải mắc bệnh đó không? Chắc ai cũng mắc bệnh đó hết. Bởi vậy đầu năm mới chúc sống lâu trăm tuổi không à, phải không? Nếu mà ngày đầu năm ai đó lại tới nhà mình cái tôi chúc cho ông cho bà cuối năm nay chết hết thì sao? Thì lúc đó quý vị sao? Giác gậy đuổi là khỏi nhà liền, phải không? Đó. Thì như vậy để thấy rằng cái chúng ta vì cái tham sống mà ai nói chết là nổi giận liền. Đó. Nhưng bây giờ quý vị xét cho kỹ, Đức Phật dạy người tham sống lâu thì phải lấy tham thuốc gì trị? Tức là tham thuốc vô thường, phải không? Nghĩa là Phật dạy mạng sống trong hơi thở đó. Nhớ thở khì ra không trở lại là chết, chứ có gì đâu. Mạng sống trong hơi thở, người đó họ chúc mình một năm nó dài hơn Phật nói rồi, phải không? Có gì đâu mà giận. Phật nói mình chỉ trong hơi thở thôi, thở khì ra không hít lại là chết. Mình quán, mình thấy rõ như vậy thì đối với cái sống dai mình bớt tham. Đó là một. Hai nữa, để tham thuốc đó uống để giải quyết tấp thời, nhưng mà nó không hết gốc. Còn một cái thang sau nữa, cái thang thuốc cuối cùng là thấy cái thân này nó không có thiệt, quán thân này là hư giả. Bởi vì thân này là duyên hợp, là tạm bợ, là hư giả, có gì là thiệt? Cái gì hợp thì phải tan, sớm chạy thôi. Xét kỹ rồi thì cái thân có là tạm có, rồi nó mất chứ nó không có còn. Như vậy thì biết rõ cái chuyện sống đây không có cái gì gọi là cái bảo đảm chân thật hết. Biết rõ vậy thì cái chết nó tới, à tôi biết chú rồi, chú không có bền, bây giờ tới chết thì nó tan rã thì cười với nó thôi. Như vậy đó là dứt được cái bệnh tham sống. Như vậy thì vừa là quán vô thường, vừa là quán thân này duyên hợp giả dối, quyển quá tạm bợ, thì dùng hai thang thuốc để trị cái hết bệnh. Như vậy thì quý Phật tử mới thấy Phật thực tế vô cùng, phải không? Bác sĩ trị bệnh về thân thì cho thuốc uống để lành bệnh thân, còn Phật trị bệnh về tâm, cho nên giải phương pháp tu để phá trừ các cái bệnh đó. Mà Phật tử chúng ta tu 10 năm, 20 năm, hỏi lấy cái gì trị không biết. Mà không biết trị thì tu chứ làm sao hết bệnh được, phải không? Vì vậy mà tu là tu, mà phiền não vẫn là phiền não, không bao giờ hết, vì không biết thuốc trị bệnh. Đó. Như vậy thì nếu mà hỏi cho kỹ ra thì tất cả chúng ta ở đây 100 người chưa có mấy người biết thuốc trị bệnh. Mà học kinh thì năm này qua năm nọ học hoài, kinh là phương pháp Phật giải trị bệnh đó, mà không có ứng dụng, cứ đọc cho Phật nghe thôi cho có phước gì đó, chứ còn không đem ra ứng dụng trị bệnh cho mình. Bởi vậy cho nên cái lý tứ đế nó rất là thực tế. Khi mà Phật nói khổ đế, tại sao nó có cái khổ này? Một là bởi nhân duyên sanh, nó là vô thường, bởi nó vô thường cho nên nó là khổ. Hai là thân tâm não loạn nên khổ, mang thân này tâm này lúc nào nó cũng rối, nó cũng khổ khó khăn cho nên nó là khổ. Đó, vô thường khổ, không có một pháp thật cho nên không, nó là vô thường, là khổ, là không. Đó, không thật, có người tạo tác và lãnh thọ nên vô ngã, nó là vô ngã. Như vậy thân này xét cho kỹ, nó là cái thân vô thường, nó là cái thân khổ, nó là cái thân không bền chặt, nó chắc, nó là cái thân không có chủ, chỉ mang nó chỉ là khổ thôi chứ không có gì thiệt. Quán như vậy thì để biết cái thân này gốc là đau khổ. Đó, như vậy thì Phật dạy cái khổ, mà khổ đó không phải ngẫu nhiên có, mà có cái nguyên nhân. Đó, do phiền não nghiệp hữu lậu hòa hợp là tập đó, nó hợp lại các thứ phiền não, các cái loại hữu lậu. Hữu lậu tức là cái tướng sinh diệt đó, quả tương tự được sanh. Như vậy thì cái thân này có là có một cách tương tự chứ không có thiệt. Đó, đó là nhân. Rồi nó từ cái tập rồi sanh cái nhân, trong ấy khởi tất cả hạnh là sanh. Đó, từ cái tập thành nhân, nhân rồi thành sanh, không phải quả tương tự ấy liên tục là duyên. Cái quả nó có mà nó không phải là liên tục. Như vậy chúng ta biết cái gốc phiền não mà có thân này. Bởi vậy cho nên thường thường người tu mà khi già gần 100 tuổi, biết mình sắp chết, chúng ta phải hàng quán cái thân này là giả dối, thân này là khổ đau, biết nó như vậy cho nên không luyến ái thân. Và không luyến ái thân thì khi nhắm mắt mát rồi thì không có tìm kiếm cái thân. Mà không tìm kiếm cái thân tức là không có cái tham ái thân, không có cái nhân tham ái thì cái quả nó không có. Vì vậy mà mới đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử. Như vậy thì muốn giải thoát sinh tử thì phải thấy rõ cái tập nhân này, nó là cái nguyên nhân bởi tham, bởi sân, bởi si, si mê là ái ngã đó, mà chúng ta tạo bao nhiêu thứ nghiệp liên tục, rồi chúng ta phải chịu khổ. Đó là cái nhân đưa tới cái quả khổ. Như vậy thì muốn diệt nó thì chúng ta phải làm sao? Đó, tức là phải tiêu diệt hết các thứ phiền não nó đang che đậy trong cái tâm của mình. Đó, mà phiền não nó gọi là bế, bế tức là nó làm cho ngăn, diệt nó thì mới hết cái ngăn, trừ hết lửa phiền não gọi là diệt. Là diệt đế là gì? Tức là sạch hết các phiền não. Trong tất cả pháp bậc nhất nên là diệu. Nếu mà diệt hết phiền não thì cái đó là cái nhiệm màu nhất, cho nên gọi là diệu. Mà đã vượt qua thế gian nên gọi là xuất. Nếu mình không còn các thứ phiền não thì để qua hết cái trong tam giới không bị sinh tử nữa, cho nên gọi là xuất. Như vậy cái diệt đế gọi là diệu, gọi là xuất. Xuất tức là xuất ly. Như vậy thì quý vị mới thấy cái diệt đế là cái quan trọng của sự tu hành, nó là cái hiện tượng của niết bàn. Nhưng mà muốn diệt được cái đó thì chúng ta phải có phương pháp. Mà phương pháp đó là gì? Đây có nói quán đạo có bốn, hay đến niết bàn là đạo. Cái phương pháp tu Phật dạy đó là đưa mình đến niết bàn, cho nên gọi là đạo đế. Không điên đảo là chánh, vì nó là cái pháp đúng, không có phải sai lầm, cho nên gọi là chánh. Là lối đi của tất cả thánh nhân là tích, tức là cái dấu giới của người xưa đã đi, các bậc thánh đã đi, được thoát khỏi sầu thảm là ly. Đó, mình ra khỏi tất cả cái phiền não. Như vậy thì dùng cái đạo đế tu đã đưa chúng ta đến niết bàn, đưa chúng ta vào con đường chân chánh, đưa chúng ta theo cái lối của thánh nhân, đưa chúng ta thoát khỏi tất cả sầu bi khổ não. À, như vậy thì cái đạo đế là phương pháp rất là chí lý, rất là kết quả đúng như cái gì chúng ta muốn. Còn nếu không dùng phương pháp đó thì không có kết quả. Cũng như là cái toa thuốc bác sĩ cho rất là hay, nếu mà chúng ta đem mua uống thì sẽ lành bệnh ngay. Như vậy thì muốn lành bệnh thì phải được bác sĩ chẩn mạch cho toa, rồi chúng ta đi mua uống thì lành bệnh không nghi ngờ. Trong bốn điều kiện: điều kiện thứ nhất là chẩn mạch cho biết bệnh, điều kiện thứ hai là biết cái nhân nào sanh ra bệnh là di trùng gì, điều kiện thứ ba là cho toa để mua thuốc trị cái di trùng đó, điều kiện thứ tư là chúng ta mua về uống thì bệnh mới lành. Đủ bốn điều kiện đó bệnh lành. Thì ở đây Phật dạy cũng vậy, chúng ta tu biết thân này là khổ, biết cái khổ đó không phải bỗng dưng mà nó có nguyên nhân. À, nguyên nhân thì là tập đế, rồi nguyên nhân đó mình nắm vững rồi thì hiểu nguyên nhân nào sanh ra bệnh khổ thì liền tìm cách để tiêu diệt nó, đó tức là diệt đế. Mà muốn tiêu diệt nó phải có phương pháp, đó là đạo đế. Thì như vậy Phật dạy không có cái gì gọi là mơ hồ hết ấy. Nó thực tế 100%. Mà chúng ta học Phật vô tình chúng ta lại đưa đạo Phật tới cái chỗ huyền quặc. Huyền quặc không? Cứ dạy con cháu tới thắp hương đi con, có phước. Thắp hương Phật có phước. Chứ vậy đó. Rồi đi lại Phật thì có phước. Như vậy đó, mà biết thắp hương biết lại Phật đó, biết tu rồi đó. Hoặc ăn chay có phước đó. Cứ nghĩ thắp hương lại Phật, tụng kinh, ăn chay đó là tu. Mà không biết tu là trị tất cả bệnh phiền não của mình. Mà muốn trị bệnh gì, mình là người nào, bệnh gì biết cho rõ, rồi lấy cái thứ thuốc Phật cho đó mà trị thì hết bệnh ngay, kết quả 100%. Còn mình bây giờ không có biết, không có trị, rồi thành nó tu liếu liếu vậy thôi, rồi nói sao mà tu hoài mà không có thấy khổ. Đó, đó là gì? Chúng ta không có thực hành đúng cái gì của Phật đã dạy. Mà không thực hành đúng thì làm sao mà có kết quả được. Đó là tôi nói đại khái về pháp trí đế cho quý vị thấy rõ. Nó là không có cái giải thoát một cách tự nhiên, mà giải thoát là do mình khéo diệt được phiền não. Mọi phiền não có buộc mình diệt sạch rồi thì mới giải thoát sinh tử. Đó là cái điều Đức Phật chứng ngộ, Ngài thấy, Ngài biết rõ, Ngài chỉ, không có gì nghi ngờ hết. Mà tại vì chúng ta không ứng dụng, không có như lời Phật dạy để mà quán chiếu, cho nên rồi chúng ta cứ khổ. Đó là cái pháp tứ đế, đại khái tôi nói qua như vậy.